Kính thưa quý Phật tử, chiều nay chúng ta học qua cái phần tham vấn về thiền. Thì hồi sáng quý Phật tử hỏi còn sót lại ba câu hỏi nữa, thì chiều nay chúng tôi trả lời xong. Và một cái câu hỏi Phật tử mới ghi, còn quý Phật tử nào thắc mắc ghi hoặc là chuẩn bị câu hỏi để chúng tôi chia sẻ thêm. Là câu thứ nhất, Phật tử này hỏi: con có đọc trong quyển Thiền Luận Suzuki có nói người ngộ đạo và người mới biết yêu giống nhau, con không hiểu sao mà giống nhau được, xin thầy giải nghi. Tức là ông Suzuki ông nói đó. Câu thứ hai, người tu Phật khi sắp lâm chung mình phải chuẩn bị như thế nào? Đó, câu thứ hai. Câu thứ ba, thưa thầy, đạo Phật là bi quan hay lạc quan? Và người tu theo đạo Phật có cái nhìn về cuộc đời này có đồng cảm với nỗi khổ của chúng sinh không? Như sóc thần, lũ lụt và những hiện tượng này có phải chúng ta bị Thượng Đế trừng phạt không? Đó, đây là ba câu hỏi. Thì đây á, cái ông Suzuki ông nói là cái người ngộ đạo và cái người mới biết yêu giống nhau. Thì đây quý Phật tử đã coi qua cái Thiền Luận Suzuki rồi, thì quý Phật tử thấy giống không? Ông nói, ở đây ông nói một cái lý thiền giống nhau như thế này. Chẳng hạn như cái người đó lúc hồi nhỏ, phải không, mới lớn lên từ 1 tuổi cho đến 10 tuổi á, thì kêu họ chết, chết vì cha, chết vì mẹ, chết vì đất nước, chết về con người. Thì có những người làm được mà có những người không làm, đúng không? Nhưng mà đến khi 18, 19 tuổi rồi á, họ gặp một cái người khác phái, hoặc là nam hoặc là nữ, mới biết yêu mà. Mà bây giờ cái người đó nói chết á, thì họ sẵn sàng họ chết. Quý Phật tử có kinh nghiệm điều này chưa? Nói họ sống á, thì họ sẵn sàng họ sống. Tức là cái người đó nói sao họ sẵn sàng họ làm. Mới mà gặp đầu tiên á, người ta thường thường ta nói trong ở đời, ta thường thường ta nói là tiếng sát ái tình á. Tôi thường có kinh nghiệm, nhưng mà tôi thấy mấy cái hình vẽ đó, chẳng hạn như á, lúc xưa tôi qua bên Pháp, lúc mà đến một cái chỗ mà tham quan đó, thì tôi thấy có một cái người con gái, họ vẽ cái hình đó, gục cái đầu xuống một cái, thì ở sau lưng là có một cái trái tim, nó vẽ một giống như một trái pháo mà nổ lên mình cái cô đó gì đó. Đó có nghĩa là sau khi mà gặp tiếng sát ái tình rồi đó, thì giàu cho người con trai hoặc là người con gái á, cũng yếu mềm. Mà trong cái yếu mềm đó, nó có một cái tình thương. Mà cái tình thương này á, chỉ cho cái người mà mình thương thôi, đúng không? Cái tình thương rất là lớn hơn ngày xưa. Nhưng mà thương cái người, hoặc là người nam hoặc là người nữ. Cho nên có câu ca dao á, Việt Nam mình có câu ca dao như thế này nè, là ước gì anh lấy được nàng. Quý tử nghe cái câu ca dao chưa? Anh về xây hồ bán nguyệt cho nàng rửa chân. Nhưng mà nàng dắt cái người thứ hai vô là anh chém liền, đúng không? Còn này thiền sư ngộ đạo á, là sẵn sàng xây 1000 cái hồ bán nguyệt cho ai muốn rửa rửa. Anh dắt người nào anh đứng rửa được, kẻ thù với tôi cho anh rửa luôn. Hồi xưa anh giết tôi phan, bây giờ tôi cho anh rửa, cho anh tắm luôn, cho anh ngủ dưới hồ tôi luôn. Cho nên ông thiền sư Suzuki này, ông nói người ngộ đạo và người biết yêu giống, giống thì giống thiệt, nhưng mà các vị thiền sư nói sao? Như nhau dọc mũi ngang mày, nhưng mà lòng phàm á, dạ thánh á, cách nhau ngàn trùng. Giống thì giống nhưng mà phải thì nó không phải. Đó là cái câu này. Giống có nghĩa là san sẻ cái tình thương, nhưng mà san sẻ chỉ có người thôi, đúng không? Còn cái người ngộ đạo là sẵn sàng san sẻ hết luôn, ai đến được cái đó. Tôi cất cái nhà lên, hồi xưa anh chửi anh mắng tôi, bây giờ anh lạnh anh lẽ tôi cho anh ở. Còn có nhiều người chơi sợp cho anh luôn, phải không? Đó thì sư ngộ đạo. Còn cái này cũng cho, cũng đến tắm, nhưng mà nàng đến mình thôi nha, nàng dắt người thứ hai là chết với tôi, không được, thấy không? Đúng gì không? Anh Phổ Tuệ Khai thấy đúng không? À, Phổ Khai Tuệ. Đó, cái câu này ý nghĩa là như thế. Rồi, nếu mà tôi trả lời cái câu nào mà quý Phật tử thấy nó chưa có hết thì quý Phật tử giơ tay lên nói tiếp ha. Đó, còn quý Phật tử im thì chúng tôi thông qua. Câu thứ hai là người tu Phật khi sắp lâm chung mình phải chuẩn bị như thế nào? Đó, đây cái câu quan trọng nhất. Cái này là bữa tôi có soạn rất là kỹ, tôi giảng ở dưới chùa Huệ Quang ở Melbourne. Thì sau này mà quý Phật tử đủ duyên nghe cuốn băng này thêm. Nhưng mà ở đây tôi trả lời cho quý Phật tử ở đây là khi mình sắp lâm chung thì trước nhất là người thân của mình, hoặc là chồng mình, hoặc là vợ, hoặc là con cái, dặn họ tránh họ khóc lóc. Bây giờ trong lúc mà họ khóc lóc nó loạn chân tánh của mình, mê chạy theo nghiệp. Cái thứ hai nữa là quý Phật tử có những chuyện gì đến, quý Phật tử cố gắng là khởi cái lòng bi mẫn đối với chúng sinh. Khởi cái lòng bi mẫn là sao? Mình khởi cái lòng bi mẫn là cái người giàu cho thú, giàu cho người, giàu cho hữu tình, khi người đó chưa sanh ra, hoặc người đó sanh ra, khi người đó lúc mà còn nhỏ đến khi lớn trưởng thành, mong sao cho họ đừng có phiền não, đừng có khổ đau, mong sao toàn thế giới, toàn nhân loại đều được hưởng được cái hạnh phúc lâu dài. Đó, lúc mà mình khởi cái lòng bi mẫn như thế. Rồi lỡ cái chuyện gì đó, quý Phật tử nhớ đừng có sân hận. Sân hận là nó đi theo nghiệp xấu. Giống như mà ông vua A Kỳ Đạt vậy, ông bố thí, ông cúng dường rất là nhiều, nhưng ông khởi cái niệm sân lên, ông đầu thai thành rắn. Bởi vì người hầu của ông đó quạt mà rớt cái quạt vô mặt ông, cái ông nổi sân lên, thì ông đi theo nghiệp xấu. Cái thứ ba nữa là quý Phật tử không có được luyến tiếc về nhà, cửa, áo, quần, thức ăn, thức uống. Mà cái người Việt Nam mình á hay hiểu lầm cái chỗ là ngày xưa cha mình hoặc mẹ mình mà thích ăn bánh xèo, đến cái ngày giỗ cái cúng bánh xèo, cái đó nó không đúng, đúng không? Bởi vì người ta cúng rồi người ta gợi lên, gợi ta nhớ ta tắm nhiễm cái ta bị sa độ. Rất rất rõ cái điều đó. Đó. Cho nên trong thiền thoại kể một câu chuyện đó, cái hai vợ chồng này tu rất là tinh tấn. Một hôm ông thiền sư ông nói thì thôi, bây giờ hai đứa con tu hành cũng rất là tinh tấn, bây giờ thầy xuống núi có một thời gian, nếu mà sau này lỡ có chuyện gì á, hai con đừng có khóc lóc thương cảm. Thì ông đi khoảng một tháng thì người chồng ở nhà bệnh cái chết, bà thương quá, bà ôm bà khóc, tự rồi cô đơn vắng vẻ mà không có ai nữa, bà khóc. Thì sau khi mà chôn cất xong rồi thì 5 ngày sau á, thì bà thấy trên cái mũi của bà nó nhức, sưng càng ngày nó càng to, bà không hiểu chuyện gì. Đúng một tháng sau á, vị thiền sư về, cái bà đem ra bà cởi. Thì vị thiền sư nói bây giờ con bịt cái lỗ mũi này lại nè, con hỉ thật mạnh ra, hỉ ra có một con sâu lông bị lớn này, nằm trong mũi á. Thì bà này rất đổi ngạc nhiên, mà nói ủa tại sao mà trong lỗ mũi bà có con sâu lông. Bà định lấy cái bàn chân đến bà giết á, thì vị thiền sư ngăn lại nói con đừng có giết, đây là chồng của con ấy chứ không ai khác hết đó. Bởi vì thầy đã dặn con rồi, lúc mà chồng con mất con đừng có khóc lóc, đừng có thương cảm mà con ôm con khóc, thì cái thần thức của chồng con mê loạn chân tánh cho nên đầu thai thành sâu lông. Đó, theo duyên nghiệp mà. Cho nên sau khi vị thiền sư chú nguyện xong rồi đó thì con sâu nó chết và nó đầu thai đến cái cảnh giới khác. Thì qua những cái điều kiện này là chúng ta khi sắp lâm chung á, Thì thứ nhất là mình quán tưởng về Đức Phật, Phật nè, Pháp và Tăng. Thứ hai là ông thầy mà đức hạnh của mình. Mà Ngài Lạt Ma thứ 14, Ngài nói là hay cái một điểm là trong lúc chúng ta vừa tắt thở, cái hình ảnh đầu tiên mà chúng ta gặp á, là chúng ta nhớ lại cái ngày chúng ta quy y, nó hay cái điểm đó. Cho nên mình cũng được cái điều an ủi, nhớ lại cái ngày đầu tiên nhất chúng ta đến chùa hoặc đến thiền viện chúng ta quy y. Mà cái hình ảnh đầu tiên nhất là Đức Phật, cái tôn tượng của Đức Phật hiện lên, thì lúc này ta khởi lên một cái lòng bi mẫn, tức ta giải thoát. Và nếu mà cái hiện tượng mà Đức Phật mà không sanh khởi trong tâm niệm của chúng ta, thì Pháp, cái đó là Pháp. Rồi cuối cùng cái đến thứ ba là Tăng. Và sau khi mà Phật Pháp Tăng trong cái di ảnh của ta mà nó không còn tái hiện nữa, thì bắt đầu ta nhớ lại đến cái người ông thầy của mình. Cho nên tại sao mà trong Kinh Hoa Nghiêm nói là đời đời kiếp kiếp ta sanh ra đời, ta luôn luôn mong mỏi sao được gặp, gọi là thiện tri thức. Hay trong trong cái bài mà Sánh Văn có một câu á, là sanh phùng Trung Quốc, trưởng ngộ minh sư, chánh tính xuất gia, đồng chơn nhập đạo. Sanh phùng Trung Quốc có nghĩa là Trung Quốc ở đây không phải là ở nước Tàu, mà Trung là giữa, tức là chúng ta mong mỏi sao mình sanh ở giữa nước. Chẳng hạn như ở Sài Gòn, trung tâm ở Sài Gòn, hay là ở Vũng Tàu ngay trung tâm luôn, hay là ở Sóc Trăng ngay trung tâm Sóc Trăng luôn, chứ không sanh ở nơi biên địa. Biên địa là sanh vào cái chỗ mà những dân tộc mà thiểu số, họ rừng ở rú, họ không biết về Phật Pháp, họ không biết về Tam Bảo. Mà trưởng là gì? Trưởng tức là lớn, ngộ tức là gặp. Gặp ông thầy gì? Minh là sáng, sư là thầy. Gặp ông thầy sáng mắt. Tôi nói cho quý Phật tử một ví dụ. Chẳng hạn như á, thường thường mình uống một xị rượu mình say, nhưng mà bữa nay vui quá cái mình uống một lít luôn. Không say là ta không về, ta uống một lít luôn, ví dụ vậy. Thường thường nó không say là không về, cái uống một lít say. Chúng ta đi ngã nghiêng ngã ngửa cái đi đến một cái cây cầu khỉ, qua đâu được. Thì đằng xa mình thấy một người đi đến, mình rất là mừng, rất là vui. Bởi vì mình tin tưởng rằng cái người này dắt mình qua cây cầu khỉ được. Thì không ngờ cái người này uống hơn mình tới một lít nữa, hai lít. Ông này ổng cũng ngã nghiêng ngã ngửa, ổng gặp mình cũng mừng lắm. Thì qua câu chuyện này, hai người say cùng đi trên cây cầu thì sao? Rớt xuống cầu hết. Thì cũng như thế, nếu mà chúng ta không được cái may mắn mà ta gặp ông thầy á, không phải là bậc thiện tri thức, không phải là sáng mắt, thì cái thần thức của quý Phật tử vừa ra một cái mình nhìn mình thấy liền, hay cái một điểm đó. Chẳng hạn như còn sống, tôi dối quý Phật tử được nha, cái gì tôi dối quý Phật tử được. Nhưng mà hay cái một điểm là cái thần thức của quý Phật tử ra mà nó gá thân trung ấm, nó có được cái thần thông, được con mắt ra, còn gọi con mắt á, nghiệp thâm, họ thấy được. Trời ơi, cái ông thầy này ông tu cái ra gì hết mà ông làm thầy mình. Cái Phật tử nổi sân lên, sân cái Phật tử độ, chết cái chỗ đó. Còn mình, cái thần thức mình vừa ra cái mình gặp, trời, cái ông thầy may mắn rồi, ông tu hành nghiêm chỉnh, giới hạnh ông có, và ông có một cái năng lực thù thắng nữa. Cái quý Phật tử vui tức là mình giải thoát. Tôi hỏi quý Phật tử nè, đừng có nói đâu mà lúc mà chết, quý Phật tử đến cúng dường một vị hòa thượng đó, chẳng hạn như mình đến mình cúng dường vị hòa thượng đó 100 đô, mình vui mình cúng dường hay là mình buồn mình cúng dường? Vui mình mới cúng dường. Mà trong lúc mình cúng dường mình vui đó, thì sau khi mình hay cái tiền này, cái vị này á, làm lợi ích cho những người khác nữa, cái mình vui thêm một bậc nữa, phải không? Thì lúc này cái ruộng phước mình nó tăng trưởng lên. Còn đằng này á, mình cúng dường, mình hay tin cái vị này á, đem đi uống rượu, đem đi đánh bài, đem đi casino, ví dụ gì đó, karaoke, trời, tức chịu không nổi luôn. 100 đồng này đâu phải, nói thật luôn, đâu phải chi mà mùa thu lá mà rụng xuống đô la không thì con tiếc. Ví dụ mình khởi niệm mà, phải chi mà mùa thu mà lá nó rụng xuống toàn đô la Úc không thì con cúng dường thầy con tiếc. Mà ở đây á, mồ hôi nước mắt con làm ra, giờ quý Phật tử hận lắm, tức tức cái công đức mà nó giảm, thì cái khi mà lâm chung chết cũng như thế. Đó cho nên mới gọi là chữ ngộ minh sư, ráng cố gắng gặp ông thầy sáng mắt để chỉ cho mình một con đường sáng suốt mình đi. Nó rất là quan trọng nha, cho nên mình đừng có tưởng. Giống như hôm qua tôi thí dụ một cái hạt lúa mà mình gieo trong một cái mảnh ruộng mà có phân có nước thì hạt lúa này mới sống, nó trưởng thành, nó đâm chồi lên. Còn mà gieo cũng hạt lúa mà gieo trong một cái mảnh ruộng không có nước, không có phân, không có người săn sóc luôn thì hạt giống này chết. Mà trong kinh đây, trong kinh Đức Phật cũng dạy rõ luôn. Trong kinh Tạp Bảo Tạng, Đức Phật đưa ra ba cái ví dụ. Chẳng hạn như mình, cái đồng tiền mình không có thanh tịnh, mình cúng dường cho ông thầy đó được thanh tịnh đó, thì cái phước được nửa. Cái phước được có nửa thôi. Mà cái tiền mình thanh tịnh, mình cúng dường cho ông thầy thanh tịnh luôn á, thì trọn phần. Còn mình không thanh tịnh, mà ông thầy không thanh tịnh luôn, thì cái tiền này mất. Không có gì hết. Quý tử hiểu điểm đó nha. Đó cho nên là cái việc mà trong cuộc sống giữa đời thường này á, nó liên quan đến cái lúc chúng ta lâm chung, rất là liên quan, rất là mạnh. Mà gọi là cận tử nghiệp á, cận tử nghiệp rất là quan trọng trong lúc mà chúng ta chết, lúc mà chúng ta sắp chết đó. Muốn được như thế thì quý Phật tử phải buông xả luôn, gọi là y pháp bất y nhân. Lỡ mà mình ra mà thấy thầy vậy mà đó, ôi thầy vậy chứ mà còn ai nữa, còn Phật, còn Pháp, còn Tăng. Mình buông xả luôn, không có chấp trước. Giống như mà trong cái thùng rác dơ nhưng mà có hột ngọc, mình chỉ lấy hột ngọc thôi chứ không có đề cập đến cái thùng rác dơ, thì trong giờ phút này mình buông xả hết. Cũng giống như trong giới lực chúng tôi vậy, là chẳng hạn như trong lúc mà thọ giới và tam sư thất chứng, mà mình chỉ cần mình hay cái một vị đó, trong 10 vị đó mà một ông phạm giới một cái thôi, thì giới này nó mất hết, không thành tựu. Thì trong giờ phút đó mình làm gì? Tức là mình luôn luôn chánh niệm chỉ nhớ Phật thôi, ngồi ra không nhớ gì hết á, thì giới mình thành tựu. Đó, rất là rõ điểm đó. Đó, ở đây tôi nêu ra lần lần cho quý vị tự thấy. Còn cái người mà tu mà khi sắp lâm chung á, thì mình phải đến mình trợ duyên, chứ mình không để một mình. Ví dụ người đó tu tịnh độ thì mình trợ duyên cái câu niệm Phật. Người đó tu về thiền, mình trợ duyên về tụng Bát Nhã Tâm Kinh, đọc chỗ mà ngũ quẩn dây không, quán chiếu thật là sâu. Tự tính duyên khởi của các pháp là gì, cái mình đọc lên rồi mình gọi là mình khai thị. Mà cái quan trọng nhất mà lúc mình sắp mất, có một ông thầy nếu mà đủ duyên đến khai thị, đó là quan trọng nhất. Cái phần là khai thị quan trọng nhất, còn cái phần mà tụng kinh tụng này tụng kia nó không dính dáng hết. Lúc trước tôi ở Việt Nam á, có một gia đình này nè, có một cái người này 20 tuổi mà chết. Đây là trên đây là quý Phật tử tin điều đó không? Chết rồi nha, mà cái người mẹ vô thăm đó, nó chết rồi, người mẹ vô thăm á, mà nó trợn mắt lên, rồi hả là nó xịt phân ra luôn, hôi chịu nổi luôn, rồi cái miệng của nó hả trào máu, học máu rồi vậy. Là tôi biết ở đây là có nguyên nhân rồi, tôi nên tôi kêu người mẹ ra. Đến phòng tôi nói bây giờ cô phải nói thật nha, cô phải trình thật luôn tôi mới cứu đứa này. Chứ không thôi nó bị độ đó, nó sân quá mức luôn. Thì bà khóc, bà nói thật luôn, lúc mà sanh nó ra thì không biết cái duyên gì nuôi được mới gửi lên bà ngoại. Rồi trong lúc mà nó 17, 18 tuổi đó, thì nó nói bà ngoại nó sau này nó lớn lên á, là nó không biết làm sao nữa mà nó phải mua súng hay mua gì đó về giết bà, mà nó hận bà dữ lắm, không biết làm sao. Rồi bà ngồi bà khóc thấy tội lắm. Tôi nói là vậy là từ đây sắp lên. Trong suốt quá trình mà nó nằm đó, cô không được đến nữa. Đó, thì sau khi xong rồi tụi tôi đến khai thị. Khai thị xong đó hết rồi, đúng ra là sáng mới chôn, mà tôi nói thôi cái người này, cái chú này nó khó. Nếu mà chôn thì ảnh hưởng đến cái thần thức, cho nên tôi đề nghị là 12 giờ đêm phải đi thiêu gấp. Rồi đi thiêu xong á thì gửi vô thường chiếu, chứ không có được chôn. Thì gia đình cũng nghe lời. Đó, quý Phật tử thấy rất là rõ. Do cái tâm sân hận với người mẹ quá cỡ. Sân hận, nói sân hận thì nó bị gì? Bị cái duyên nghiệp nó xấu. Cho nên mình phải mình phải rút kinh nghiệm. Rồi cái người mà sắp lâm chung á, đặc biệt là những cái quần, cái áo của mình mới mua cũng đừng có luyến tiếc. Trong kinh A Hàm kể lại có một thầy tỳ kheo mà được một cái vị tín thí mà cúng dường cái y á, cúng xong cái ông chết, chết cái phí tỳ kheo chuẩn bị chia y, Phật nói từ từ mới ông làm nó nổi cái ông thầy là ông nổi sân lên, cái ông bị độ nữa, hỏi ổn thầy nó chết rồi mà sân nữa thấy tôm, nó bây giờ ông liếng tiếc cái y này ông thành con riệp. Cái thầy tỳ kheo mới không tin, mới dở cái mí y lên thấy con riệp đó. Lúc này Đức Phật mới chú nguyện, sau này có cái tục lệ là các thầy tỳ kheo nào mà mất á thì 7 ngày sau mới tái pháp yết ma chia của người đó. Chẳng hạn như tôi vừa mất một cái đi thì tôi được ba cái tủ sách, thì 7 ngày sau á thì cái tủ sách mới được chia ra đó, nhớ kỹ. Thành ra cái của cải mà cái người sắp mất á thì quý Phật tử phải chờ đợi đúng 7 ngày hoặc là 49 ngày mình mới đụng đến người ta á. Tại vì á mình vừa chết đi á, nếu mà cực thiện mà sanh lên cõi trời liền, cực ác thì xuống địa ngục, còn giữa thiện giữa ác thì lơ lửng, tức là 7 ngày chẳng hạn như 7 ngày phải không, thì họ sống lại vào cái thân chung ấm, rồi 7 ngày họ chết thân chung ấm họ sống lại cứ 7 ngày gọi là 7-7-49 á. Thì trong suốt 7 ngày đó cái người thân nhân ở nhà tránh mình làm việc sát sanh để mình cúng, mà làm việc chay, rồi mình bố thí, mình cúng dường, rồi mình hồi hướng, cái giờ phút này quan trọng nè, hồi hướng đến cho thân nhân, thì thân nhân mới có được cái năng lực công đức, mới có một cái niềm hỷ xả, thì người đó mới giải thoát được. Đã nhớ điểm đó. À, cái này là có chứ không phải không, quý Phật tử phải tin tưởng những cái điều đó. Rồi khi sắp lâm chung á, chúng ta phải luôn luôn tỉnh táo. Bởi vì mình nghĩ nè, là vợ, con, chồng, tất cả của cải chúng ta không mang theo được gì hết. Mọi cái chúng ta chỉ có cái hành trang, chỉ có cái nghiệp lực, và chỉ có chúng ta đặt hết niềm tin tưởng vào Đức Phật. Cho nên Thiền Sư Trung Nguyên dạy á, hãy buông bỏ quyến thuộc đi, tiền của trả lại người, nên gìn giữ căn lành đường hiểm lương thực này. Hãy buông bỏ quyến thuộc đi, cái nghĩa quyến thuộc của mình là quyến thuộc tham, sân, si, mạng, nghi, tập, đố. Quyến thuộc, những cái quyến thuộc mà gần gũi mình chúng ta buông hết, mà nên gìn giữ căn lành, không? Đường hiểm lương thực này, đường hiểm là gì? Đường tức là sắp chết đó. Lương thực này có nghĩa là hàng ngày chúng ta tu tập, hàng ngày chúng ta chuyển hóa, hàng ngày chúng ta làm các việc thiện pháp, đó là lương thực của mình, chứ không phải mình đem theo cái lương thực này hết, không có. Dầu cho quý Phật tử làm nhiều của cải mà ngày cuối cùng chúng ta ra đi á, cái tư lương mà chúng ta mang theo á, cái hành trang mà chúng ta mang theo á, là chỉ có nghiệp, nghiệp thiện hoặc là nghiệp ác chúng ta mang theo thôi. Đó, quý Phật tử phải kinh nghiệm điều đó. Đó, chúng ta sống mà chúng ta biết rồi á, thì nó uổng một kiếp người của chúng ta. Bởi vì kiếp người á, chúng ta được sanh làm người, được sáu căn đầy đủ, Phật nói rất là may mắn, phải nói là một cái cuộc hành trình rất là may mắn. Mà may mắn hơn nữa là chúng ta biết được chánh pháp, chúng ta tu, mà chúng ta tu chúng ta gặt hái được cái niềm hạnh phúc khinh an bao nhiêu, thì cái ngày cuối cùng chúng ta ra đi á, thì hàng ngày chúng ta ngồi thiền được khinh an bao nhiêu là nó trợ duyên cho mình bấy nhiêu. Giống như mình bỏ ngân hàng vậy đó, chẳng hạn như mình bỏ ngân hàng một tháng mình bỏ 200 đô, thì 10 năm thì mình cộng lại bao nhiêu, 20 năm mình cộng lại bao nhiêu, thì mình cộng lại thì sau này mình đi Mỹ đi Pháp mình chơi cái mình rút ngân hàng đó ra tiền mình xài. Còn cái người mà không chịu bỏ ngân hàng, nói bỏ làm chi, ăn xài cũng sướng, cái qua bên Pháp cái mình mua đồ lưu niệm rất là nhiều, họ mua không được gì hết, rất là rõ phải không. Thường thường mình nói thôi, cái thân của mình nè giống như cái áo, bây giờ cái áo nó cũ á mình phải thay, đúng không? Nhưng mà hỏi quý Phật tử nè, mình muốn thay áo mới lắm nhưng mà không có tiền sao thay, không có tiền sao mua. Mà nhiều khi á cái áo của mình á lúc này mình mặc bao nhiêu ký, 60 ký, nhiều khi mình thay cái áo 200 ký cái chết mình luôn. Biết cái áo 200 ký không, sanh ra hà mã. Cái đó nói thật đó nha, chứ không phải. Bởi vì mình có tư lương, mình không có dũng công, mình không có công phu, mình không có các điều thiện pháp. Cho nên ở đây nói là khi sắp lâm chung là quý Phật tử phải luôn luôn tỉnh táo. Mà quý Phật tử đừng có lo. Bởi vì ông Ma Nam đến hỏi Phật á, bạch Đức Thế Tôn, con quy y Tam Bảo rồi nè, con làm thiện pháp, con tu tập nè, rỡ ra đường bị trâu bò xe cung tên mà con bị chết, con sanh về đâu? Phật nói giống như cái cây mà nó ngã về hướng Tây thì ông đốn cách mấy nó cũng ngã về hướng Tây. Bởi cái duyên, cái nghiệp của ông là hướng về chỗ nào thì đi về đó, ông đừng lo. Thì quý Phật tử qua cái những cái điều kiện này, quý Phật tử rất là tin tưởng mình có một cái tư lương, mình có con đường chúng ta dạch sẵn chúng ta đi. Đã có con đường thì mình đừng lo nữa. Mà cái bài pháp mà tôi giảng là chết con đường chúng ta phải đi á, thì đọc nghe cái bài đó rồi quý Phật tử tiện tỉnh, không sợ em hết. Mình nắm chắc cái bản đồ trong tay rồi không sợ, tỉnh táo thì tức khắc mình ra, tức khắc được giải thoát. Đó. Bởi vì cái người mà không có tu á thì vừa chết đó, nó có những cái ánh sáng pháp thân mà chỉ có tích tắc thôi. Mà cái người mà tu ngộ đạo thì nó hiện khởi 7 ngày. Mà cái người có công phu tu về thiền nó hiện ra ngày. Mà mình biết được rồi, mình thể nhập vào cái pháp thân thì tức khắc đi theo con đường quy nguyện, tức là rộng độ chúng sinh. Đó. Hoặc là do cái sức nguyện lực, do cái sức quy nguyện của mình á, mình vừa chết một cái 10 phương cõi Phật hiện ra hết. Nó hay cái điểm đó. Bởi vì bồ chúng sinh đi bằng cái nghiệp lực, mình đi bằng cái nguyện lực. Cái hạn nguyện lực mình đi, mình phát nguyện là mình tu tập, mình sanh về cõi phương Đông Đức Phật A Xúc, phương Tây Đức Phật A Di Đà, ví dụ vậy, các 10 phương cõi Phật hay là cung trời Đâu Xuất. Còn có những người họ đi bằng cái con đường bi nguyện rộng độ chúng sinh, tức là trở lại cái cuộc đời này độ chúng sinh nữa, thì tức khắc nó có những cái diệu dụng riêng. Ở đây ai mà đọc qua cái kinh Lăng Nghiêm sẽ thấy, do tu tập về phước và huệ cộng thêm cái nguyện lực nữa thì 10 phương cõi Phật hiện tiền. Thành ra mình đừng có sợ, mình nó có tu rồi không có sợ gì hết đó. Nhưng mà với điều kiện chúng ta phải giữ giới cho nó được thanh tịnh, gọi là giới định tuệ. Chúng ta bớt lạm sát, phải không? Rồi chúng ta một tháng chúng ta ăn chay 4 ngày hoặc 10 ngày hoặc 5 ngày gì đó, để nó trợ duyên cho cái phước lực của mình, tức là nó hỗ trợ cho cái chân tánh của mình. Điều này rất là quan trọng, mình đừng có dễ vui. Đó, cho nên trong lúc chúng ta còn mạnh, trong lúc chúng ta còn khỏe, thì chúng ta phải ráng cố gắng. Mình phải ráng cố gắng làm gì biết không? Ráng cố gắng mình có một cái nhìn, gọi là cái nhìn chánh kiến, cái nhìn đúng đắn đi vào cuộc đời này. Còn không thôi là mình đụng cái gì mình cũng dính, cũng mắc, đụng cái gì hết mình cũng gom vào mình hết á, thì chắc chắn là trong lúc mình sắp chuẩn bị ra đi, mình bỏ cõi đời này rồi, thì cái khổ nó đến. Cho nên nhà Phật nói mình phải sao? Mình phải mở sáng con mắt này, mắt này mở sáng nhìn cuộc đời cho thật rõ, nhìn cuộc đời này cho thật kỹ. Nếu mà chúng ta không, con mắt này mà không có sáng đó nha, con mắt, mắt này không phải mắt thường nha, con mắt bên trong á, con mắt bích nhã, quán chiếu cuộc đời cho thật kỹ, cho thật tường tận, thấy được tính duyên khởi cái pháp rồi đó, thì quý Phật tử không có lầm chấp nữa. Cho nên cuộc đời quý Phật tử thông dong, mà lúc mà sống mà thông dong tự tại rồi thì chết người này thông dong tự tại. Ông thiền sư Nhật Bản nói người này mà sống á, mà tự tại giải thoát 50% á, thì người này chết giải thoát được 50%. Nhưng mà trong lúc sống người này á, bị ràng buộc về ngũ quẩn, nhưng mà sau khi bỏ cái ngũ quẩn ra đó, nó cộng thêm 30% nữa. Cho nên mình phải mở con mắt, mắt bên trong sáng mắt lên. Xin kể cho quý Phật tử một câu chuyện vui mà để quý Phật tử về ngẫm nghĩ nha. Phải mở chứ đừng có gom, phải có cái thấy. Mình mà không có thấy là dễ bệnh lắm. Có một cái bà này sáng sớm mà trời lạnh nữa, các bà mở tủ lạnh ra, các bà thấy một trái xoài. Sáng sớm chưa ăn gì hết mà cũng thèm, các bà lấy ra xong cái bà xắt hết một trái xoài ăn luôn. Và bụng còn đói nữa, ăn xong rồi chấm muối ớt mà nó sẵn khác cái sẵn ca nước lạnh, có uống luôn. Uống xong bị gì? Bị tiêu chảy. Bị tiêu chảy chịu hết nổi rồi, cái ông chồng thấy vậy, cái ông chở vô bệnh viện. Thì ông bác sĩ hỏi sao bị tiêu chảy. Bà cởi, bà nói sáng sớm tôi không có ăn gì hết, mà tôi ăn một trái xoài, tôi uống một cốc nước lạnh đó, cho nên bây giờ tôi bệnh tiêu chảy. Thì có ông bác sĩ nói thôi bà vào đây bà nằm trên giường đi. Mà sau khi nằm trên giường xong rồi đó, ông vào tủ, ông lấy chai thuốc nhỏ mắt, ông nhỏ mắt. Ông nhỏ mắt, bà nói ông này tôi bệnh tiêu chảy mà ông nhỏ mắt. Thì ông bác sĩ này, tôi nhỏ cho sáng mắt bà ra. Sáng sớm bà chưa ăn gì hết mà bà ăn trái xoài, bà uống ly nước lạnh lấy gì cũng tiêu chảy. Tôi nhỏ cho sáng mắt bà ra mới được. Thì qua câu chuyện này mình thấy đơn giản, mình thấy ủa sao câu chuyện này đơn giản lắm, nhưng mà đây là công án về cho quý Phật tử nghiệm, đúng không? Sở dĩ mà chúng ta không thấy được đúng như sự thật á, là do chúng ta cái gì? Không chịu mở con mắt này ra. Thấy cái gì mình cũng gom như hết, có lúc nào nó bệnh chết luôn. Cái bà này nè, nếu mà bà hình dung ra được ăn trái xoài này, uống một cốc nước lạnh chắc chắn sẽ bị tiêu chảy, chắc chắn là mình sẽ bị đau khổ, thì bảo đảm bà không dám ăn, đúng không? Cho nên bác sĩ ông cảnh tỉnh mà tôi nhỏ ta xé con mắt ra là sao đừng ăn nữa, ăn là bà chết mà. Đó, cho nên qua câu chuyện này, tôi nói có câu chuyện tôi hay tiếu tiếu vậy mà tròn là thiền không á nha. Câu chuyện thiền không á. Đó. Rồi cái câu thứ ba là thưa thầy, đạo Phật là bi quan hay lạc quan? Ai đúng ai giơ tay lên. Thường thường mình hay nói đạo Phật nè, bi quan hay là lạc quan? Ai giơ tay lên? Bi quan hay lạc quan? Giơ tay lên này, bi quan hay lạc quan giơ lên hết. Bi quan hay lạc quan? Giơ tay lên đi, không sao đâu, mạnh dạn đi. Lạc quan phải không? Đúng không? Quý Phật tử thấy đúng không? Lạc quan là lạc sao? Đây tôi xin gửi cho quý Phật tử một câu chuyện. Đây là tôi chưa chắc ăn cho nên tôi phải gửi chuyện trong lời của Phật. Trong kinh Tương Ưng Bộ có gửi một câu chuyện như thế này. Một buổi tối, tức là câu chuyện như thế này là tôi nghe như vậy, một thời Thế Tôn ở tại thành Xá Vệ, vườn Kỳ Thỏm Cấp Cô Độc. Lúc bấy giờ đêm sắp gần tàn, có một vị thiên tử đến gặp Đức Phật đứng dưới một gốc cây. Thì cái vị thiên tử này nói như thế này: thưa Sa Môn, ngài có quan hỷ không? Quan hỷ là lạc quan, vui á. Thì ngài nói một câu nè: này thiên tử, ta được cái gì mà ta quan hỷ? Thì cái vị thiên tử nói: như vậy thưa Sa Môn, ngài có phải ngài sầu muộn không? Ngài nói: ta mất mát cái gì mà ta sầu muộn. Quý Phật tử thấy rất là hay, đạo Phật phải nói là Đức Phật vi diệu á, cho nên quý Phật tử mà lại một ngày một ngàn lại một tỷ lại cũng chưa hết nữa, bởi vì cái trí tuệ của Phật quá siêu luôn, thấy không? Ngài nói là ta được cái gì mà ta vui, ta lạc quan, mà ta mất mát cái gì mà ta sầu khổ? Thì lúc này thiên tử nói: thì như vậy thưa Sa Môn, ngài không sầu muộn, không quan hỷ phải không? Thì lúc này Thế Tôn nói một bài kệ: quan hỷ chỉ có đến với người tâm sầu muộn, sầu muộn chỉ có đến với người tâm quan hỷ. Này thiên tử, ta không sầu muộn, không quan hỷ, đó mới gọi là Phật, là Như Lai, là Thế Tôn. Thì như vậy ở đây chúng ta nói là lạc quan, thì có một lúc nào đó chúng ta bi quan. Bởi vì cái vui nó đối với cái buồn, cái buồn nó đối với cái vui. Người nào mà hay vui á, thì người đó coi chừng nha, là hay buồn nhiều nhất. Người đó mà mình tưởng là người đó lạc quan là vui, nhưng mà cái chuyện mà buồn đến thì người đó sầu khổ nhiều. Mà còn đây cái tinh thần của đạo Phật là vượt thoát cái bi quan, vượt thoát cái lạc quan. Tức là người đó, tinh thần của đạo Phật là đứng trên bình diện, không bi quan mà cũng không lạc quan luôn. Mà người đó mà có một cái nhìn thẩm thấu cuộc đời. Cuộc đời là gì? Tức là cuộc đời này có những cái thống khổ. Cái thống khổ là vô thường, là khổ, là không, là vô ngã. Cho nên người đó chỉ có những cái nụ cười, mà nụ cười mà thường thường giống như là tổ cai diếp vậy, có những nụ cười hàm tiếu. Ở đây không phải, ý tôi nói là không phải là quý Phật tử cười nhiều là quý Phật tử lạc quan hay bi quan gì, nhưng mà trong sâu thẳm của người mà tu đạt đạo, họ có một cái nhìn khác. Không phải như chúng ta tưởng là đạo Phật là lạc quan. Lạc quan có nghĩa là chúng ta nhìn cuộc đời này là có một cái vui, nhưng mà trong cái vui đó nó chứa đựng cái buồn. Còn ở đây cái người đạt đạo rồi đó, Đối với cái vui, đối với cái buồn, họ vượt hết, họ đứng trên bình diện khổ và vui. Tức là họ có một cái nhìn xuyên qua nó luôn, mà ai công phu sẽ thấy điều đó. Cho nên Đức Phật mới khẳng định nè, được cái gì mà lạc quan, mất cái gì mà bi quan. Đó, cho nên ở đây Thế Tôn là, tinh thần của Thế Tôn là đứng trên bình diện là vượt thoát nhị nguyên, không có dính mắt bên này, không dính mắt bên kia. Đó là tinh thần giải thoát của đạo Phật. Và ở đây á, Phật tử nói là cái người tu theo Phật có cái nhìn gì cuộc đời này, có đồng cảm với nỗi khổ chúng sanh, có, rất có đồng cảm. Mà đồng cảm ở đây có nghĩa là chúng sinh khổ, các ngài cũng đồng cảm với khổ chúng sinh, nhưng mà các ngài không đắm nhiễm với cái khổ chúng sinh. Hay cái điểm đó, các ngài cũng có lòng thương, thương nhưng mà các ngài không có dính mắt. Cho nên á, một hôm ông Vua Ba Tư Nặc cũng đến hỏi Đức Phật á, nghe nói Đức Phật nói thương là khổ, như vậy có phải đúng không? Đức Phật xác nhận thương là khổ. Đức Phật nói ví dụ như công chúa của bệ hạ mà chết đó, bệ hạ có buồn không? Nó buồn. Đó, thấy không? Thương tức là khổ. Thì ông nói như vậy là trên cõi đời này là không có lòng thương hay sao? Thì Phật nói có lòng thương chứ sao không có. Từ nhãn thị chúng sinh mà mắt thương nhìn cuộc đời mà. Nhưng mà cái thương ở đây là cái thương không có chấp ngã, không có chấp thủ. Phải không? Cái thương ở đây là tinh thần vô ngã. Thương nhưng mà không chấp thủ. Bởi vì sao? Bởi vì biết chúng sinh là vô thường. Chúng sinh là không có tự tính. Chúng sinh là do duyên khởi mà hình thành các nghiệp. Cho nên đến, biết là chúng sinh đến thì có một lúc nào đó chúng sinh đi. Mà nhìn cuộc đời này á, bằng cặp mắt gì? Bằng cặp mắt là sanh nè, trụ nè, dị nè, diệt. Cái thế giới này là cái thế giới là gọi là đệ nhất giác ngộ thế gian vô thường, quốc độ nguy thế, tức là quốc độ này giòn bở thì nó hiện tượng sóng thần lũ lụt là cái chuyện thường. Còn đây Phật tử nói thượng đế trừng phạt, nói thật luôn, có thượng đế không hết đó. Mà chính chúng ta trừng phạt chúng ta. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta chặt cây, chúng ta phá rừng, chúng ta hút dầu khí, chúng ta làm đủ thứ chuyện hết. Thì trái đất bây giờ nó mỏng, mưa xuống không có cái gì giữ nó được hết, rừng chúng ta chặt hết thì nó tạo thành sóng lũ lụt. Mà lũ lụt á, thì nắng lên thì nó khô hạn, tức là hạn hán. Do bàn tay của con người phá chứ không ai phá đó. Thượng đế, thần thánh không có can dự vào cái chuyện này hết. Phật nói thượng đế, thần thánh không có ai can dự. Phật nói ta không có quyền ban phước, mà ta cũng không có quyền giáng họa cho ai hết. Mà chính con người là chủ nhân ông. Con người là thừa tự cố nghiệp, là thai tạng cố nghiệp. Nghiệp dẫn dắt chúng sinh đi vào các ngõ. Mà đây đạo Phật thấy được cái điểm này nữa. Tuy rằng có những hiện tượng sóng thần lũ lụt, tuy rằng có những cái hiện tượng biến thiên trong cuộc đời này, nhưng mà đạo Phật nhìn cặp mắt xuyên suốt trong cái thế vô thường ảo quậm này, nhưng mà có một cái gì nó thường tại, nó bất biến. Mà cái thường tại bất biến này chính nơi cái thấy, cái tánh biết. Mà cái tánh biết thường hằng đó, cho nên cái người tu thiền phải trở về cái tánh biết thường hằng đó. Thì nhìn thì cuộc đời này á, đều là tịnh độ, đều là cõi an ổn, an lạc, hạnh phúc, chính nơi tự tâm của họ. Cho nên đạo Phật có một cái nhìn xuyên suốt, bi quan và lạc quan. Đạo Phật đứng trên bình diện đó cho nên mới sống còn. Nếu mà đạo Phật mà đứng trên cái bình diện lạc quan đó thì có một lúc nào đó chúng ta sẽ bị bi quan. Mà chúng ta đứng trong cái bình diện bi quan đó thì có một lúc nào đó chúng ta bị dính vào cái chỗ lạc quan. Bi quan hay là lạc quan á, thì cũng chìm đắm trong cái dục. Bi quan là dục khổ, mà lạc quan tức là dục vui. Dục tức là khổ. Cho nên đạo Phật xuyên suốt cái chỗ đó. Đó, quý Phật tử hiểu điểm này. Cho nên một hôm bà Tỳ Xá Khư á, bà có một đứa cháu nội mới lên 4 tuổi rất là đẹp mà nó chết. Bà buồn, bà khóc, bà đến gặp Phật. Phật nói bà thích toàn thành xá huệ này là con cháu của bà hay không? Bà nói thưa Thế Tôn, con rất là thích. Nếu mà toàn thành xá huệ này mà con là cháu của con thì con vui, con mừng lắm. Thì Phật nói chắc một ngày á, bà khóc cũng 12 lần. Bây giờ toàn thành xá huệ này ngày nào cũng có người chết hết đó, phải không? Thì nghe câu chuyện đó các bà tỉnh ngộ liền, phải không? Đó, cho nên nếu mà chúng ta, lúc mà chúng ta gặp cái người cháu nội, chúng ta vui, chúng ta lạc quan, thì lỡ mà mất á, thì chúng ta sanh ra cái bi quan. Còn đây Đức Thế Tôn nhìn thẳng cuộc đời, Nhưng xuyên suốt cuộc đời cho nên Thế Tông vượt cái bi quan, vượt cái lạc quan. Đó, đạo Phật rất là vi diệu, đúng không? Thì ba câu hỏi hết, bây giờ đến phần câu hỏi quý Phật tử hỏi. Kính thưa thầy, con có một người bạn tu theo pháp môn của thầy Thông Triệt thiền dưới ánh sáng khoa học ở Mỹ. Bạn con nói chỉ cần khoảng 10 phút là vào được định và rất sâu. Kính thưa thầy, con thấy sao quá dễ dàng, xin thầy giải thích giùm con. Đó. Thì đây cũng là xưa cũng là đệ tử hòa thượng Trúc Lâm rồi ở Thường Chiếu, thì quý Phật tử nghe cũng bằng hòa thượng giải thích hết rồi, thấy không? Còn đây á, đó là khoảng 10 phút vào định rất sâu á, thì tùy theo cái duyên nghiệp của mỗi người, chẳng hạn như cái người đó tu thích hợp về cái pháp môn thiền thì cũng rất là dễ dàng đi vào con đường định nó sâu. Còn có những người mà thích về cái con đường quán chiếu, tính tự tính duyên khởi thì phát cái tuệ. Có những người cũng có định, nhưng mà định này đã chìm trong cái chìm luôn, gọi là định chìm á, có khi gọi là mất mình luôn, quên. Còn có những người á đi vào tự tính duyên khởi của các pháp á thì rất là tỉnh táo, nhưng mà tệ phát sinh. Nhưng mà nhà thiền á không có chấp nhận hai cái luôn, mà trong chỉ á thì có quán, trong quán có chỉ tức là dừng. Có một lúc là chúng ta dừng quá thì cái thiền mình nó chìm. Ai biết ngồi thiền, ngồi trong lúc ngồi thiền mà cái thiền mình nó chìm không? Hiểu không? Chìm cái mình định sâu cái ngủ luôn cái lúc đó là thiền nó chìm. Lúc đó chỉ quá thì chúng ta phải dùng cái quán các pháp do tính duyên khởi để mà nó quân bình, tức là nó cân bằng lại. Mà cái quán ở đây là rõ suốt các pháp mình ngồi, nhưng mà mình tỉnh táo mình rõ suốt. Việc gì đến mình cũng biết hết đó, đó là có cái tội mình phát sinh, tức là cái chỉ cái quán phải cân bằng. Ở đây tôi không có nói cái người này đúng hay sai, mà tôi giải thích trên bình diện cái chỗ công phu của chúng tôi đó. Bởi vì mình giải thích mà cái này đúng cái này sai là mình cũng cả. Ở trong cái cuộc sống giữa đời thường này á, nếu mà đúng tức là có sai, mà nó có sai tức là có đúng. Cho nên á, thiền sư Minh Chánh mà ngài gõ được cái chỗ này, ngài nói bài cởi á, hay lắm thuần đà, chẳng nói ngắn chẳng nói dài, ngắn dài tốt xấu thảy đều sai, tìm hay khéo bị người chê quận bắn xẻ, ai về xói trực ngay, công danh cái thới màn sương sớm, phú quý kinh nhân giấc mộng dài, chẳng biết bản lai vô nhất vật, công phu luống uổng một đời ai. Có nghĩa là lúc mà ông thuần đà ông cúng dường cái bữa cuối cùng cho Đức Phật á, rồi Đức Phật ăn xong rồi Đức Phật thì hiện cái bệnh kiết lỵ, Đức Phật nhập nước bàn á, có người nói ông thì đúng, có người ông nói ông thì sai, có người nói ông nhờ cái bữa cúng dường này ông được công đức, còn có người nói ông cúng dường mà đợi Đức Phật nhập nước bàn là không có đúng. Thì ngài nói là hay lắm thần đà, chẳng nói ngắn chẳng nói dài, ngắn dài tốt xấu thảy đều sai. Tại sao có ngắn? Vì có dài. Tại sao có dài? Bởi có ngắn. Tại sao có tối? Vì có sáng. Đối 36 pháp đối của lục tổ, người ta hỏi thế nào là ngu? Tại vì có trí. Thế nào là có sáng? Tại có tối. Cho nên đến với các thiền sư hỏi ăn cơm no chưa, các ngài nói chưa ăn cơm. Vì cái no đối với cái đói nói gì thôi. Hỏi thế nào là Phật, ngài nói ma. Bởi vì có Phật mới có ma. Không hỏi thế nào là ma, ngài nói Phật. Như vậy thôi. Bởi vì có ngắn thì có dài, mà có tốt thì có xấu. Cho nên ngài nói hay lắm thần đà, chẳng nói ngắn chẳng nói dài, ngắn dài tốt xấu thảy đều sai hết. Còn cái này tôi phân tích tôi cũng sai luôn. Thấy không? Mà tìm hay á, thì khéo bị người chê bụng. Mình tìm cái gì mà hay, chẳng hạn như bữa nay có một cái buổi phổ trà, mình muốn hát một cái bài hát thật là hay cho ai cũng thưởng thức, mà mình hát á, bị lọng cộng, hát nó ngọng nó nghiêm sao xuống. Tôi tưởng ông hát hay lắm, ông hát cái kiểu kỳ á, đó, bị người ta chê mình bụng. Mình muốn hay mà bị người ta chê bụng. Đây tôi không có nói nhiều phải không, nói nhiều mết lòng bà con nữa. Nói nhiều đó thôi. Bắn sẻ sao? Có ông thợ săn này, ông bắn chim sẻ. Ông vừa bắn con chim sẻ nó rớt xuống, mà cái ở đây đằng sau có con chó sói nó lụm con chim sẻ nó đi. Thì đây ngầm ý là trong cuộc đời mà mình muốn bắn con chim sẻ lắm. Bởi vì mình muốn làm công danh sự nghiệp cho mình nó lớn. Nhưng mà không ngờ cái con chó sói vô thường nó đến nó cướp mình đi. Vô thường đến là mất hết rồi. Phải không? Có nghĩa là công danh cái thế như trời biển, gió thoảng vô thường chợt mất đi. Bồ Tát Long Thọ nói, quý Phật tử thấy bên Nhật không? Phải không? Cái công danh rồi cái sự nghiệp rất là lẫy lừng, nhưng mà bị sóng thần nó cuốn đi hết. Ví dụ gì đó. Rồi ngài nói tiếp là công danh cái thế màn sương sớm, phải không? Rồi phú quý kinh người luôn, nhưng mà không biết được cái bộ mặt, tức là bản lai diện mục. Không biết được cái vô nhất hoặc này thì uổng. Thì trong lúc chúng ta ngồi thiền thì thấy có chỉ có quán, gọi là định huệ đồng đẳng hết, định huệ song tu, chứ không có nghiêng về cái định. Đừng có ham cái định sâu, không có nghiêng về cái định mà cũng không có nghiêng về cái tệ. Tức là trong tệ có định, trong định có tệ, như lục tổ dạy đó, gọi là định tệ đồng đẳng đó. Chúng ta đừng có ham vào cái định sâu đó, nhiều khi nó không biết cái nó chìm mất luôn. Đây tôi nêu ra rất là đơn giản để cho quý tử hiểu. Rồi có ai thắc mắc thì không hết. Đúng một tiếng rồi. Ai thắc mắc thì thêm không? Thì mai nghỉ rồi cho quý Phật tử xả vàng 20 phút nữa. Cái anh này anh muốn biết sao tôi đi tu nè. Ở đây là Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Con là Phổ, tên là Phổ Khệ Tuệ, muốn biết cơ duyên nào đi tu. Đó, thầy đi tu. Thì cái này cũng khó nói á. Nhưng mà thôi tôi trả lời sơ cho quý Phật tử hiểu. Sở dĩ mà ngày xưa mà chúng tôi mà đi tu á, được cái phát tâm đi tu á, là cái nhân duyên. Cái nhân duyên ngày xưa á, tôi làm trong một cái cơ quan, thì tình cờ tôi gặp một cái ni sư này á, đến cái chỗ cơ quan tôi mua một số đồ, mua một số gỗ đó. Thì sau khi mà tôi tìm hiểu xong rồi đến cái chùa của cái ni sư này á, thì cho tôi ba cuốn sách. Ngày xưa ba cuốn sách là, hồi xưa là cuốn 1, cuốn 2, cuốn 3, gọi là Đường Xưa Mây Trắng, chứ không phải xưa bây giờ là một tập vậy đâu. Đường Xưa Mây Trắng là cuốn 1, cuốn 2, cuốn 3. Mà quý Phật tử biết cái cuốn đó mà tôi coi đi coi lại hết 7 lần, đến nỗi mà tôi coi thuộc lào luôn. Mà trong cuộc đời mình á, mà có cái chuyện gì mà nó bị nghịch duyên khốn cùng á, nó bị mà nó bức xúc á, tự nhiên coi cuốn đó ra thấy mình nó thanh thản lắm. Tôi nói chắc cái đi tu này là nó rất là vi diệu, bởi vì tôi nương theo cái quyển Hòa Thượng viết rất là hay, mà nó quyển nó rất là đặc sắc. Mà lúc đó tôi cũng chưa có phát tâm gì mạnh. Sau này tôi coi xong hết tôi trả cô đó, thì cô cho tôi cái cuốn Thiền Tông Việt Nam cuối thế kỷ 20 của Hòa Thượng Trúc Lâm, và cái cuốn Pháp Bảo Đàn Kinh. Mà tôi coi xong là tôi chắc chắn tôi quyết định tôi phải đi xuất gia mới được. Mà lúc trước hồi nhỏ tôi đã đi rồi, nhưng mà nó bị trục trặc rồi tôi trở về lại. Trên kỳ này tôi phải viết, cố gắng phải đi. Nhưng mà ngày xưa tôi đi xuất gia cũng rất là khó lắm, chứ không phải là đơn giản. Bởi vì gia đình tôi không có cho đi, mà đi lúc nào cũng bị trục trặc hết. Sau khi mà Hòa Thượng chiếu công quả được 8 tháng, thì ở cơ quan tôi điện về, tôi phải về lo một số công việc. Tôi nghĩ sao mà cuộc đời mình đi tu khó quá, cho nên kỳ này tôi làm. Bây giờ coi mấy cuốn sách của Hòa Thượng ghi á, cho nên quyết định tôi làm một là Bàn Long Quẩn, hay là Tệ Trung Thượng Sĩ, chứ không làm cái đời sống xuất gia nữa. Mà tôi quyết định vậy, quyết định luôn không đi tu nữa. Thì trong lúc mà tôi về á, khoảng một tháng á, cái thì một hôm tôi nằm mộng, tôi hay kể á, tôi nằm mộng. Thì tôi nằm mộng tôi thấy tôi đi đến một cái vùng tối tăm gì đó, mà tôi thấy có một số người họ bị xích, bị xiềng lại, và có hai ông quan đứng hai bên. Một số người đi cái cầu dưới á, rất là khổ, lạnh lẽo lắm. Thì đến lượt tôi chuẩn bị đi cái cây cầu dưới á, thì các ông quan kia ông chặn lại. Ông nói hàng lính, ông nói thì dắt cái ông này đi trên cái cầu trên. Cái lính hỏi tại sao đi cầu trên. Nói ông này sở dĩ ông được đi cây cầu trên là ông công quả 8 tháng trong thường chiếu, ông có tu thiền nữa nha, nhớ nha. Ông này không có tu thiền nữa đó, tôi còn nhớ. Thì sau khi mà đi cái cầu trên tôi thấy nó thanh thản, nó nhẹ nhàng lắm. Thì đi qua khỏi cái cầu đó tôi giật mình dậy, mồ hôi tôi ướt hết luôn. Tôi nghĩ mình mới công quả 8 tháng mà ngồi thiền thì có bữa còn bữa mất. Thì thường làm canh chiều mệt quá, nhiều khi tụi tôi ngồi khoảng 45 phút là lũi ngủ mệt lắm. Tôi nói mình mà ngồi thiền mà còn trốn mà còn được đi cây cầu chơi mà mình xuất gia làm sao ta. Cái tôi viết cái tờ giấy tôi bỏ trong cái học bàn, cái từ đó 3 giờ sáng tôi còn nhớ, tôi lên đường tôi đi suốt luôn. Đi suốt luôn, không về nhà, gia đình tôi gửi thôi cách mấy bỏ thư, nó thẳng luôn rằng bà dì tôi nè, mất, mà viết lá thư vô tôi đâu có biết, tôi bỏ trong lửa đốt luôn. 4 năm sau hòa thượng tôi kêu tôi về quê để làm giấy á, làm giấy mà tạm vắng đó, mới được lên chút làm tu á, thì tôi mới về nhà mới hay rằng cách đây khoảng 1-2 năm gửi cái lá thư vô, tại sao giờ tôi nói đốt đâu biết, rồi quyết định tôi tu luôn á. Thì tôi nghĩ mình 8 tháng mà còn đi được cây cầu trên mà thì mình tu làm sao, chắc mình đi cây cầu trên nữa. Quyết định xuất gia luôn, đó là cơ duyên tôi đi xuất gia đi tu. Đó, sau này tôi lên Trúc Lâm mà tôi ở suốt luôn không có về. Rồi đến 2003 cái bà thượng cắt tôi qua bên Canada làm Phật sự. Đó là những cái câu chuyện tôi kể ra để cho quý Phật tử thấy là mình tu á, mình tu á nó không có cái chủng tử, cái chủng duyên mình nó không mất. Cho nên quý Phật tử nhớ lại mà thường thường cổ đức tôi nói thêm nữa, cổ đức nói là nhất nhân hành đạo củ quyền thân á. Mình hiểu mà nói chắc một người mà có người thân đi hành đạo củ quyền thân. Cái đây là cái lý, bởi vì cái người mà xuất gia hành đạo á là cái người thân của mình mà lúc chuẩn bị sắp từ giã cõi đời này chỉ nhớ cái hình bóng cái người xuất gia. Mà nhớ cái hình bóng người xuất gia cái bao vui, bao thanh thản, cái bao được giải thoát. Mà chính họ được thăng thiên là những người mà kết duyên với mình, đó là dòng họ của mình. Cái mình nói họ hiểu, họ nghe. Đó là chính họ thăng thiên. Quý Phật tử tin rằng trong pháp hội của Hòa Thượng, quý Phật tử quy Hòa Thượng là quý Phật tử nhiều đời, là quyến thuộc của Hòa Thượng, cho nên bây giờ Hòa Thượng nói quý Phật tử mới nghe. Còn nếu mà không có quyến thuộc thì ba không bao giờ nói quý Phật tử không ai nghe. Đó gọi là chính họ thăng thiên. Hòa Thượng xuất gia thì quý Phật tử có chủng duyên, có quyến thuộc của Hòa Thượng, cái Hòa Thượng nói Phật tử nghe hiểu. Đó gọi là nhất nhân hành đạo củ quyền thân. Chứ không phải một người hành đạo cái chính họ được giải thoát, không phải. Mà nhờ mình đi xuất gia, cái mình giờ mình hướng dẫn người thân của mình. Chẳng hạn như ngày xưa người thân của tôi hay cãi lộn lắm. Cái lần nói bà có mấy người con đi tu mà còn cãi, cái từ bà sợ cái bây giờ bà hết luôn. Phải bây giờ bà ăn chay, bà thờ Phật, bà niệm Phật. Nó gọi là chính họ thăng thiên, tự người đó cứu, chứ không phải mình cứu. Đó, cho nên đây là cái cơ duyên của tôi đi xuất gia, nó cũng rất là gọi là nhờ ở trong kinh A Hàm Đức Phật đó có 5 loại mộng á, một là tâm lý, hay là sinh lý, 3 là thiện, 4 là ác, 5 á được Bồ Tát báo mộng. Tức là Bồ Tát báo mộng cho cái điềm này khích lợi cho mình, ông phải đi tu đi, được lợi ích lắm. Nếu mà tôi mà gặp giấc mộng để đi trên cây cầu, chắc tôi giờ này quý Phật tử đâu nghe tôi nói chuyện nó rõ ràng gì đó, phải không? Mà tôi thấy rõ điểm đó, tôi thấy rất là rõ. Mà đi trên cây cầu trên có mây ngũ sắc nè, mà nhẹ nhàng lắm, còn ở dưới nó tối hù luôn, tối ôm luôn, mà có những người lính nó cầm lại xích sắt nữa. Đó, qua cái câu chuyện này tôi mới tin tưởng rằng á, nếu chúng ta có tu á, thì trong lúc mà chúng ta vừa chết một cái thì những cái cảnh tốt, những cái điềm lành nó ứng hiện cho chúng ta. Quý Phật tử có niềm tin như thế, đừng lo sợ gì hết. Thì đây Phật tử nói là nghe văn tự thì hiểu biết là mình muốn mà được an ổn hạnh phúc á, mình phải luôn luôn sống cái tánh biết, cái thấy, cái nghe, cái hiểu biết của mình, mà luôn luôn gọi là chánh niệm á, tạm gọi là chánh niệm. Thì đây á, muốn được sống cho nó miên mọt á, không có kẽ hở, thì đòi hỏi chúng ta phải công phu lâu, gọi là lâu ngày á. Giống như mà quý Phật tử thấy là mình đi ra ở ngoài sương, ai mà ở mà xứ lạnh ở Đà Lạt thì mới biết, mặc cái áo mình đi ra sương mới ban đầu không thấy gì hết á. Ở mùa đông thôi, đừng nói ở đâu xa, ở đây nè, mới đi ra, tôi đi ra một đoạn đường tôi không thấy gì hết, nhưng mà tôi đi một đoạn đường xa thì tôi rờ trong này cũng lạnh, ở bên ngoài cái áo cũng lạnh, bên trong cũng lạnh, và cơ thể tôi cũng lạnh, bởi vì mùa đông á khí hậu nó rất là lạnh, cho nên nó thấm. Thì chúng ta tu cũng vậy, chúng ta muốn sống với cái tánh biết của mình á, cái thấy, cái nghe, hiểu biết, gọi là tri kiến á, cái tri kiến Phật của mình á, thì chúng ta phải sống, mà sống là nhiều thời gian, chẳng hạn như 10 năm, 20 năm, 30 năm, thì lúc này chúng ta mới sống. Chẳng hạn như ngày xưa mà chúng tôi học, mình nói đây mình nói thật luôn, mình giải giải cho hết. Ngày xưa chúng tôi học võ đó, học võ 3 năm tôi nói học võ gì ra đường ta đánh chắc mình chết đó, mình biết gì hết đó. Đi quyền thì được, phân thới thì được, nhưng mà chắc người ta đánh mình chết. Nhưng mà học khoảng chừng 10 năm ra tự nhiên người ta đánh mình biết là hở nè, hở hở. Lúc này là cái trong con mình, trong cái con người của mình á, võ tức là đạo mà đạo tức là võ, nó phối hợp với nhau. Thì giống như ở người đời ta nói là giống như automatic vậy á. Vừa đụng một cái ứng là liền, đứng ứng là liền. Thì các ngài sống cũng như thế. Cho nên một hôm bà Imala nữ đến hỏi Phật á, chúng sinh biết sanh tử là khổ, biết sanh tử là đau khổ trong cuộc đời này, mà tại sao chúng sinh nó cũng còn đắng nhiễm để chi mà sanh tử? Biết khổ mà tại sao đến? Thì Bồ Tát Văn Thù nói như này: biết nhưng mà còn yếu. Mình biết đó nhưng mà còn yếu lắm sống được. Giống như đứa nhỏ sanh ra cũng đủ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân mà mới 3 tuổi. Phải không? Còn cái người trưởng thành đầy đủ hết, hoạt động hết, có diệu dụng hết, thì các thiền sư cũng như thế. Mà muốn được như thế thì chúng ta phải quân tu. Đây gọi là quân tu á, quân một thời gian, một lúc nào đó tự nhiên mình có một cái trực giác, thấy bằng trực giác, nghe bằng trực giác. Trực giác ở đây có nghĩa là mình thấy, mình nghe mà mình không có nhiễm, tức là vô nhiễm. Ở đây tôi xin cỡ ai mà đọc cái quyển mà Diệu Chỉ Phật Tâm Tông, tôi viết những câu chuyện thiền đó. Ngày xưa tôi cũng thắc mắc cái câu của thiền sư Ngưỡng Sơn đến hỏi thiền sư Vi Sơn là trăm ngàn muôn pháp cùng một lúc đến thì phải là như thế nào. Thì tổ Vi Sơn nói: xanh thì ra xanh, vàng thì ra vàng, trắng thì ra trắng, không can hệ gì đến tánh biết của ông. Mà tôi ôm ấp biết bao nhiêu năm, 4 năm trời. Khi mà lên mà ở trên Trúc Lâm tôi tu á, 2 năm sau tôi nhập thất á, tôi vẫn còn ôm ấp cái chỗ đó. Ôm ấp nó khắc khỏi suốt luôn. Gọi là nghi tình á. Mà nghi tình không vỡ thì chúng ta luôn luôn là cái tâm của mình nó không có tán loạn, luôn luôn lúc nào cũng thắc mắc. Đi đứng nằm ngồi ăn cơm cái gì tôi cũng thắc mắc cái điểm đó hết. Ủa tại sao nó dồn? Thì một hôm trong lúc tôi đang ngồi thiền, ngồi thiền thì tự nhiên tôi rớt trong cái chỗ định á, thì tôi nghe tiếng xe lam kêu, tiếng bò kêu, tiếng dế gáy, tiếng lá thông, đủ thứ tiếng hết, cùng một lúc nó đến luôn. Mà đến cùng một lúc nhưng mà hay cái một điểm, gì chỉ có tánh biết thôi. Biết nhưng mà không có xâm phạm gì hết cái chỗ tánh biết mình. Tiếng xe, tiếng bò, tiếng chim cùng một lúc nó đến một lúc, tức là muôn pháp đến cùng một lúc. Nhưng mà nó không có dính dáng gì hết, mà biết hết các pháp mà không động. Đó là cái tánh biết thường như, tôi mới vỡ ra được cái chỗ đó. Đó gọi là ngộ, nhưng mà ngộ nhẹ hơn, gọi là tiểu ngộ. Còn các ngài ngộ mạnh gọi là đại ngộ, cuối cùng mới triệt ngộ. Trong cuộc sống tu hành của chúng ta cũng phải có một lần đó nó bùng vỡ trong tâm thức mà nó nổ tung luôn. Thì lúc đó, vạ may chúng ta có một lúc nào đó chúng ta sống bằng cái con đường trực giác. Đó nhà thiền đòi hỏi chúng ta phải như thế. Cho nên thiền sư Bạch Văn nói phải có đại tinh căn, đại tinh tấn thì phải có đại nghi đòn. Ba cái đó chúng ta phải có. Hãy như mình ngồi đây mình nghe máy bay nghe hết đó. Nhưng mà chỉ có 100 con sông mà chỉ có một cái biển thôi, đúng không? Tức là 100 tiếng đến với chúng ta nhưng mà chỉ có một cái tánh biết nhưng mà chúng ta không trụ vô những cái tiếng đó thì tức khắc chúng ta giải thoát. Đó, nó rất là rõ. Cho nên trăm ngàn muôn pháp đến, sanh ra sanh, hoàng ra hoàng. Các pháp nó ở gì? Nó ở định vị của các pháp đó. Tiếng chim nó ở định vị trong tiếng chim đó. Chứ không phải lộn xộn nha, nó không có lộn xộn lẫn lộn. Tiếng bò nó ở trong định vị của cái con bò đó. Mỗi pháp nó ở trong cái định vị đó. Chẳng hạn cái cây này, cây bông, nó ở trong định vị cây bông. Nhưng mà cái tánh biết là mình biết hết nhưng mà mình không trụ đây là cây bông tốt, cây bông xấu, cây bông đẹp, cây bông dở. Tánh biết rõ nhưng mà không có can hệ đến các pháp. Và cái điểm này để cho quý Phật tử thấy mà muốn được sống với tánh biết thường hằng ấy, thì đòi hỏi phải quân gọi là miên mật nhiều năm. Chẳng hạn như quốc sư Huệ Trung biết được điểm đó rồi 42 năm, thiền sư Đại Mai 30 năm, thiền sư Nam Tiền 30 năm, thiền sư Đức Sơn 32 năm, thiền sư Triệu Châu 30 năm trong chúng. Đòi hỏi thời gian dài. Còn mình mới chưa có được, mới sanh ra. Mà nhiều khi mà sanh non nữa chứ. Sanh non mới tập tấn á. Thì tôi nói giỡn giỡn mà có nha, đúng không? Khi mình mới tập tỉnh nữa, cho nên mình phải cố gắng đó. Chứ không phải mình nghe thì hiểu thiệt, nghe thì mình thấy nó giống y như, ủa sao cái sao nó dễ quá. Mà các ngài nói là đốn ngộ ti đồng Phật, nhiều đời tập khí sâu, gió dừng nhưng mà sóng vẫn vỗ, lý hiện điểm còn xanh. Mình thành Phật đây là nhớ kỹ, mình thành Phật nhân chứ không phải thành Phật quả. Muốn thành Phật quả là phải trải qua vô lượng kiếp hành Bồ Tát Đạo nữa. Mà trong cái quá trình hành Bồ Tát Đạo đó mình không có đau khổ. Cho nên có một ông quan đại phu á, ông đến ông hỏi thiền sư Triệu Châu á, là hòa thượng nè, sau khi chết hòa thượng đi về đâu? Thì thiền sư nói ta làm lừa làm ngựa. Rồi sau này làm lừa làm ngựa hết xong rồi hòa thượng đi về đâu? Ta xuống địa ngục. Thì ông quan này ông nói á, hòa thượng là thiện tri thức 1,000+ người mà tại sao chết xuống địa ngục? Thì ngài nói á, nếu mà ta không xuống địa ngục á thì ai cứu ông? Bởi vì các ngài xuống địa ngục á thì các ngài không đau khổ. Giống như trong cái nhà tù mình bị tội mình đau khổ, nhưng mà cái người dịch làm giám đốc nhà tù họ không đau khổ. Họ vẫn uống bia, họ vẫn ăn nhậu bình thường, họ không bị trói buộc gì hết. Cho nên các thiền sư đi qua cuộc đời này, các ngài bỏ 1,000 cái thay, các ngài cũng vui. Bởi vì các ngài dạo cái cõi ta bà này giống như dạo công viên gì đó. Hay là dạo cái cõi ta bà này đi shopping mua đồ gì đó, shopping gì đó. Không có khổ, phải không? Cái ngài không có khổ, còn mình vào cái cõi này thì mình thấy khổ. Vào địa ngục thấy khổ, đến đâu chúng ta cũng thấy khổ. Còn các ngài đến bất cứ cái chỗ nào các ngài cũng thấy vui. Bởi vì các ngài luôn luôn sống trong tánh biết, sống trong cái tánh biết thường hằng, cho nên các ngài cũng khổ. Muốn được gì phải quân 30 năm. Khổ khai tợ nhớ nha, 30 năm. Tôi hay đổi tên anh á, tôi nói phổ tệ khai không à. Rồi ai hỏi gì nữa không? Bạch thầy, cho con hỏi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật và Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca khác nhau như thế nào? Đây hòa thượng giải thích rồi, nhớ không? Ai nhớ cái lời hòa thượng giải nói giùm tôi coi. Đúng rồi, đó hòa thượng giải thích rồi. Mà cái đây tôi giải thích thì phạm, đúng không? Đây hòa thượng giải thích hết. Tự nhiên sở dĩ mà chúng ta nói là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật là Hán, mà dịch ra tiếng Việt là Nam Mô Phật, dịch ra tiếng Việt á. Đó, chứ không có gì lạ hết. Mà câu thứ hai là Thiền Tông và Tịnh Độ Tông khác nhau như thế nào? Mà ba, Thiền Tông và Tịnh Độ có phải đều là tu theo Đại Thừa không? Đúng, Thiền Tông và Tịnh Độ Tông đều đi theo con đường Đại Thừa. Tức là cái cổ xe lớn, mà cái cổ xe lớn này hành Bồ Tát Đạo độ chúng sinh. Mà còn Thiền Tông và Tịnh Độ Tông khác nhau như thế nào thì cái này giải thích rất là dài. Cho nên cái người nào hỏi chậm nữa tôi cho một cái đĩa tôi giảng ở Việt Nam là Tịnh Độ, nơi ấy bây giờ và ở đây cho luôn, giờ nghe, không có công giảng. Giảng là mất lòng bà con nữa. Tôi cho quý Phật tử cái đĩa tức khác liền. Ai Phật tử nào? Tôi sẽ cho quý Phật tử cái đĩa đó. Rồi, chậm nữa tôi cho. Tịnh Độ tôi có giảng ở Sóc Trăng, chỗ cái tu Phật Tháp. Ở đây tôi nêu lên cho quý Phật tử thấy. Chẳng hạn như cái người đó đến nhà mình, phải không? Họ đến nhà mình, mà lúc này mình đi vắng rồi còn đứa em mình nè. Mà đến hỏi mình, cái người đó hỏi ông là ai? Thì nói là tôi là cái người xa lạ, không có quen biết gì nhà này hết á. Thì quý Phật tử dám mời vô không? Cái người mà người nhà mình dám mời vô không? Người lạ mình dám mời vô không? Hả? Không, bao lắm là không, đúng không? Mà sở dĩ mà mình mời vào á thì mình hay một cái điểm là mình mở cửa ra, mình gặp là cậu mình, hoặc là ba mình, hoặc là má mình, hoặc là dì của mình, hoặc là ông nội, ông ngoại gì đó. Hay nói khác hơn, mở cửa ra mình gặp ông bộ trưởng, ông thủ tướng, ông tổng thống, mình mời vào liền, đúng không? Thì ma nó cũng như thế, sở dĩ nó đói, nó thèm ăn á, nó hay nhập vào, nó xưng là nó là cha, tôi là cha của mấy bà đó, mấy ông á, hoặc là xưng là Tề Thiên Đại Thánh, là Quan Âm Bồ Tát, là cái gì đó, xưng lên nó ăn, chứ còn không phải cái chuyện đó. Quý Phật tử nhớ kỹ một điểm, mình tu Phật mình phải hiểu kinh Phật. Trong lục độ đạo tập có kể một câu chuyện, có một người này hành thập thiện. Sau khi hành thập thiện rồi, người này chết được sanh về cõi trời. Nhưng mà khoảng 49 ngày sau thì nhập vào một người khóc đòi xin ăn. Nói em bây giờ rất là khổ, cái người anh rất ngạc nhiên, nói người em mày tu hành rất là tinh tấn, hành con đường thập thiện nữa. Thì tối gặp Bồ Tát báo mộng là em có nhà ngươi được sanh về cung trời Đau Lợi rồi, đây là quỷ nó nhập, quỷ nó đói quá, nó nhập vào nó sưng gì đó. Thì cũng như thế, chẳng hạn như người thân của mình mà mất đó, qua 49 ngày là thác sanh rồi. Còn nếu mà ở, chẳng hạn như mình nói rớt trong địa ngục, thì cũng không bao giờ mà lên mà nhập được. Trong ngạ quỷ cũng nhập được, súc sinh sao nhập được. Ba đường ác đó thì cũng có, mà ba đường thiện á, tức là Atula, trời người thì cũng nhập được. Trời thì không có nhập chi, ở chỗ cõi đó sướng hơn. Trong kinh Đức Phật diễn tả mà cảnh giới trời mà xuống cái cõi này giống như một người mà cần cái việc đi nhà xí lắm mới đi, còn thôi mới đi. Có khi nào mà quý Phật tử vào nhà xí nghe nhẹ không? Ai mà vào thôi chịu nổi. Thì cái cõi trời mà nó xuống cái cõi ta bà này, họ cũng như thế, họ bịt cái mũi này họ mới xuống. Cái cõi này hôi dơ lắm, họ không xuống được, gọi là xuống quới á. Mà chỉ có Bồ Tát gọi là đại nguyện lớn mới vào cõi này thôi, còn ngồi ra ai cũng sợ cõi này hết. Thì cái người thân của mình phải kiểm lại, chưa chắc gì cái người thân của mình, mà cái người đó là gì, tức là một là ma hay là quỷ mị đến nó sưng. Còn chúng ta cúng dường á, là cúng cái hạn như cúng cho người thân của mình là cúng chay thôi, chứ cúng cái gì cũng được, nhưng mà cúng chay mình tưởng nhớ đến mình cúng chay thôi. Còn qua 49 ngày là trong kinh diễn tả Phật nó là đi rồi, mà trong sáu đường đó chỉ có cái con đường ngạ quỷ á, quý Phật tử bố thí cúng dường người thân mình mới được hưởng. Còn năm cửa kia thì không được, địa ngục là không hưởng nè, súc sinh thì không hưởng nè, Atula trời người cũng không hưởng luôn, mà chỉ có cõi ngạ quỷ đó. Cho nên mình phải tin cái điều đó, mà muốn được như thế thì mình cái tên của người thân của mình á, mình ghi xong rồi mình bỏ trong các thiền viện, trong chùa nào mà đại chúng tu đông á, trong 3 tháng cứ kiết hạ nè, cái mình nhờ cái chỗ đó họ sau khi mà sám hối xong họ tụng lên cái cầu siêu, mình tức khắc mình được an ổn. Gần đây nè, mà tùy theo cái duyên nữa nha. Hôm qua tôi mới cởi lại cái duyên là Đức Phật đến cái làng đó nói pháp mà cái làng đó đuổi chạy, mà ngược lại ngày sáng Phật nói thì đến được, họ nghe họ mừng họ vui. Bởi vì trong thời quá khứ ngày sáng là Phật đã cứu cái làng này là một ổ kiến, mà ngược lại Đức Thế Tôn khi còn làm Bồ Tát đạo là tiểu trên ổ kiến này, nó hận nó nghe nó bực. Cho nên cái người mà tu lâu và cái người tu mau cũng chưa chắc, nhưng mà phải có duyên. Cái ông thầy này nè có duyên với cái người thân của mình không? Nếu mà ông có duyên, cái ông tụng lên một cái tự nhiên người đó nghe. Cho nên bà Thanh Đời sở dĩ mà bà giải thoát được cái cõi ngạ quỷ á, là bà bắt được cái năng lực từ trường của Đức Phật và Thánh chúng, bà bắt được cái niềm hỷ lạc, cái niềm mà tỳ hỷ, cái niềm mà thương cảm các chúng sinh, bà không còn tật đấu ích kỷ nữa. Thì tức khắc do cái niềm hỷ lạc đó, bà tức khắc là giải thoát lên cung trời liền, là tự bà cứu bà. Mà muốn cứu bà thì phải có một cái năng lực từ trường nó tác động. Cho nên tại sao mà quý Phật tử đến đây ngồi 10 người mà quý Phật tử ngồi 2 tiếng được, mà ở nhà mình ngồi không có được là gì? Cái năng lực từ trường nó không có giao thô với nhau, cái mình ngồi nó yếu. Mình ngồi khoảng 1 tiếng thôi là mình khởi cái niệm liền, đi cũng thiền, đứng cũng thiền, ngồi cũng thiền, thôi mình nằm thiền luôn cái mình nằm ngủ. Bởi vì nó không có cái năng lực hỗ tướng. Chẳng hạn như mình ngồi thiền mà mình còn yếu, mà mình đến ngay cái chợ bán cá mình ngồi thiền cái mình chết liền. Vì cái từ trường của người bán cá, họ người mà sát sanh họ phóng ra những từ trường xấu dơ lắm. Mình bắt kẹt cái từ trường mình 2 cái nó không có giao thô, cho nên mình đến những cái chỗ nào sát sanh con người mình có tu nó bồn tròn, nó bức rất khó chịu. Mà bên Nhật Bản họ bây giờ họ thí nghiệm, chẳng hạn một cái ly nước này phải không? Họ đưa cho một vị hòa thượng mà có đạo đức á, gọi là cao tăng á, thì cái vị này cầm ly nước lên, cầm ly nước phải không? Chẳng hạn như Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni 3 lần. Họ rọi trong cái kính, họ thấy cái hoa sen á nở lên, nhỏ chút 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 nở đầy hết cái ly luôn. Họ cầm cái ly nước này nè, họ đưa cho cái người bán thịt, thì cái người bán thịt này đọc lên 3 tiếng. Ai mua thịt không, ai mua thịt không, thì họ rọi, họ thấy á, là những có những cái con sâu lông mà những cái con vi trùng xấu lắm nó nổi hiện lên. À, quý Phật tử thấy không? Cho nên á, quý Phật tử thấy mà các chùa mà để cái tượng Phật mà có hào quang á, thì khoa học bây giờ chứng minh luôn cái người nào mà có thiện pháp á, thì xung quanh nó có một cái hào quang lớn. Cho nên mà tôn giả là Hầu La mà đi gần Phật nói á, thầy ơi sao con đi gần thầy con thấy con mát quá. Đúng không? Nhớ câu chuyện đó không? Con đi gần thầy con mát quá. Phải không? Còn mà đi gần hòa thượng quý Phật tử thấy sao? Muốn cúng dường, ai mà gần hòa thượng biết mát mẻ lắm, an ổn lắm. Còn mà đi gần tôi muốn chạy à. Bó tay luôn bê tê. Bởi vì cái năng lực, cái lòng từ bi mình không bằng hòa thượng, chứ không có gì lạ đó. Thấy con chim bồ câu không? Con chim bồ câu mà nó gần Đức Thế Tôn thì nó vui, nó không run rẩy hết, mà gần Xá là Phật run mới sợ vậy. Phật nói ông còn cái tập khí sát. À, cho nên mình phải tin tưởng điều đó, cho nên mình phải ghi tên, rồi mình gửi, tôi làm giùm cho, tôi gửi các thiền viện, rồi cái người này đọc lên cái người ta hồi hướng cái năng lực bắt kịp. Bởi vì ở ngay chỗ đất tôi ở này có một cái cô này tội lắm, cô có một người em 29 tuổi mất, mà nó hiện về suốt luôn, là cô sợ quá, cô thương người em đó, nó hiện về cô thấy, hoặc là nằm mộng thấy, hoặc là thấy gì luôn, thấy hiện gì luôn, tức là thấy cái bóng á. Cho nên cổ mới mời một số quý thầy nhiều, có cúng dường cây tăng, cúng một kỳ, hai kỳ, ba kỳ cũng hết, cô lên cô than tôi. Rồi tôi cũng ẩu nữa, tôi nói, ghi biết đâu có duyên với tôi á. Cái bữa đó cái cô làm một bữa chay phạn, đây mình cởi cho hết, cô làm một bữa chay phạn. Sau khi mà làm bữa chay phạn xong rồi tôi, sau khi mà tác pháp xong rồi tôi tụng bài kinh Kim Bát Nhã xong rồi đó, thì tôi đọc cái tên á, tôi trúng nguyện hồi hướng. Thì quá tình cái hết, con không thấy, nằm mộng con không thấy gì nữa. Cô đến cô hỏi tôi nói là sở dĩ mà cái hiện tượng này có là tôi với cái người thân của cô nó có một cái duyên đồng cảm. Chẳng hạn như tôi có duyên với con nít đó nha, chẳng hạn như con nít mà đến tôi nói một hai chuyện cái nó tin nó nghe. Là sở dĩ mà được như thế là tôi có một cái năng lực, cái từ trường của tôi nó đồng cảm với những đứa nhỏ. Nó cảm thông được, nó cảm thông được cái nó hiểu. Mà trong lúc mình chú nghiện đó thì cái tâm từ của mình phải phóng tỏ ra thì cảm được thì siêu thoát. Nếu mà cái trường hợp như thế gì đó thì mình ở đây mình đừng có tin tưởng là đốt vàng mã, đốt nhà, đốt cửa cho người thân của mình, người thân mình có hưởng đâu. Mà mình muốn được như thế thì mình đem cái này mình đến mình cúng dường cho cái vị hòa thượng đó một sách vải, nhờ cái vị hòa thượng nó chú nguyện đến cho người thân của mình thì người thân của mình được hưởng an ổn. Còn cái chuyện nhập vào xác đó, cũng chưa chắc về cha mình nhập vào đó, nhưng mà để cho làm chắc ăn nữa thì thôi bây giờ mình gửi các thiền viện đi, để cho các ngài sau khi tụng sám hối xong các ngài cầu siêu cho người thân của mình. Đó, đơn giản là thôi chứ đừng sợ gì hết ha. Đó. Ở đây là Đức Phật chỉ cho chúng sinh các pháp môn, chẳng hạn như chúng sinh có cái bệnh gì á, Đức Phật chỉ cái bệnh đó. Chúng sinh này nó hay sân hận quá, Đức Phật nói ông phải rải tâm từ. Chúng sinh này nó keo kiệt quá, Đức Phật nói ông phải rải cái tâm bố thí, tức là tùy bệnh mà cho thuốc. Cho nên Lục Tổ nói Phật nói tất cả pháp để trị tất cả tâm, mà ta vô tâm thì không cần tất cả pháp. Nếu mình vô tâm rồi thì cái pháp nó không cần. Còn đây là trong kinh Nguyên Thủy là để đối trị cho từng cái hành giả, từng cái địa phương, từng cái nơi chốn. Ở đây nó rải tâm từ chứ mà thật ra phải rải tâm từ, không phải là mình có một nắm lúa cái mình rải là cái tưởng tượng vậy nha, nhớ tưởng tượng vậy chặt á, hay mình có trong túi mình có gì cái mình rải ra chứ không phải. Nhưng mà cái tinh thần nó gọi là như lý tác ý. Như lý tác ý là mình ngồi thiền cái mình tác ý đến cái đối tượng đó, chỉ cái mình ngồi thiền mình mới biết thôi, mình tác ý đến đối tượng đó, mình mong sao cho cái đối tượng đó đừng có phiền não, hết đau khổ, luôn luôn sống cuộc đời Phật là hạnh phúc. Mình luôn luôn mà tác ý đối tượng đó thì một thời gian cái năng lực mình nó sung mãn lên. Sau khi nó sung mãn rồi cái bắt đầu cái mình tác ý đến cái người thù của mình, cái người này xưa giờ mình gặp mặt thì mình chịu không được, thì mình tác ý đến mình mong muốn cái kẻ thù của mình được hạnh phúc, được an ổn, được sống lâu dài trường thọ, gặp được cái sự may mắn, thì tức khắc cái tác ý của mình thành tựu gọi là rải tâm từ. Trong kinh Tương Bộ Kinh nó có 60 thầy tỳ kheo sau khi nhận lãnh cái pháp thiền của Đức Phật vào cái khu rừng đó tu được. Bởi vì sao? Trong rừng đó có một số quỷ dạ xô ở, nó quậy nó phá chịu không được. Thì sau khi mà đúng một tháng sau chịu hết nổi rồi, về trình với Phật. Phật nói tại vì mấy ông không có rải được cái tâm từ, không có tác ý đến đối tượng vô hình đó. Thì các thầy tỳ kheo nói tụi con hồi xưa giờ chưa học đâu có biết. Cho nên Phật mới nói một bài pháp gọi là Kinh Từ Bi. Kinh Từ Bi mà hôm qua trong có gọi là Kinh Hạnh Phúc, Kinh Từ Bi á, đọc lên gọi gọi cái bài Kinh Từ Bi á, tức là chúng sinh mà chưa sinh ra hoặc là sinh ra hoặc là cõi hữu hình vô hình đều mong muốn cho chúng sinh thoát những cái khổ nạn sanh già bệnh chết phiền não, ví dụ vậy đó. Thì quả tình sau khi mà các thầy tỳ kheo đến tác ý quán niệm rải rồng từ rồi đó, thì 3 tháng sau các thầy tỳ kheo là chứng A La Hán hết, mà những cái loài quỷ đó nó cảm được cái lòng từ, cái nó sống an ổn. Cho nên có một thầy tỳ kheo tên là Visakha, ngày đến hòn đảo ngày tu, mà trước khi ngài vào hành thiền á, là 5 phút ban đầu ngài rải cái lòng từ, ngài rải hết luôn. Thì sau khi mà 3 tháng sau ngài rời khỏi cái ngọn núi này á, ngài trở về cái đời sống bình thường á, thì có một con quỷ dạ sôi lớn đó, nó khóc, khóc lạc thảm thiết luôn. Thì ngài hỏi là tại sao nhà ngươi khóc? Nói thầy không biết á, trong lúc thầy ngồi thiền 5 phút đầu á, ngài rải cái tâm từ á, trong lúc cái lòng từ của ngài phát ra, tụi con không thị phi nè, không cãi lộn nè, không giành giật với nhau nè, không đấu tranh, sống rất là an ổn. Nếu mà thầy đi thì chắc chắn cái khu rừng này nó không được như ngày xưa nữa. Xin ngài từ bi thương xót chúng con ở lại. Thì trong bài kinh đó kể lại ngài quyết định ngài ở tới khi nhập nước bàn luôn. Còn trong lúc mình rải tâm từ là 5 phút ban đầu thôi. Còn bao nhiêu là mình hành theo cái pháp của mình, rải khắp hết cho chúng sanh, hoặc là tận cùng vị lai chúng sanh được hưởng cái niềm hạnh phúc này. Quán chiếu một thời gian thì cái lòng, cái năng lực của mình nó sung mãn, nó thù thắng, gọi là như lý tác ý đến. Cái nằm mộng ở đây á, là nãy tôi nói có 5 pháp, một là sinh lý, hai là tâm lý, 3 là thiện, 4 là ác, 4 là hộ pháp hoặc là người thân của mình báo mộng. Hoặc là tâm lý là mình thương, mình nhớ, mình cảm người đó quá cái nó hiện khởi lên. Hoặc là sinh lý là mình tối nay mình ăn cái gì đó mà nó không hợp trên cơ thể mình, nó bị gọi là phù lên đó, cho nên tối đó nó chướng gì đó cái nó hiện khởi ra cái hình ảnh đó, đó gọi là sinh lý. Phật dạy là 3 là thiện, chẳng hạn như trong thời quá khứ mình làm các việc thiện hay là hiện tại mình làm các việc thiện, thì tối mình nằm mộng mình đi thấy lên cõi trời, thấy mình bay không à. Còn mình làm việc ác thì tối mình cũng nằm mộng mình thấy mình bị cọp rượt, chó sói rượt. Còn cái thứ 5 nữa là Bồ Tát thiện thần báo mộng cho mình. Còn mình biết cái người thân của mình siêu hay không siêu á, thì đây tôi nói thẳng ra luôn, là ai mà đến hỏi hòa thượng nói như thế này nè. Hòa thượng nói thật luôn nha, tôi thấy những người họ, hòa thượng rất là thật thà cái chỗ là đến hỏi hòa thượng siêu không, hòa thượng nói năm ăn năm thua. Tại sao năm ăn năm thua? Quý vị tự biết không? Tại sao mình nói năm ăn năm thua là mình phải hỏi là cái người thân của mình á, trong lúc sống á, có tu hay không? Có tu tập hay không? Có thiền định, có niệm Phật, rồi có sám hối, có tụng kinh, có làm các thiện pháp hay không? Nếu được như thế thì cái cầu siêu này chỉ là cái phương tiện trợ duyên. Trợ duyên là cái người này tức khắc người đó mình biết người đó được an ổn giải thoát. Mình phải có tin điều đó. Cho nên gọi là hiện lượng, phải không? Hiện lượng, tỷ lượng, Phật ngôn lượng. Hiện lượng có nghĩa là mình thâm nhập vào cái thế giới này nè, cái thế giới mình chứng nghiệm, mình sống còn, mình rõ biết, đó gọi là hiện lượng. Tỷ lượng có nghĩa là so sánh. So sánh là người đó làm thiện chắc chắn người đó giải thoát. Còn cái thứ 3 nữa là mình phải tin gọi là Phật ngôn lượng. Mình tin lời của Phật nói. Tin lời sao? Một hôm có ông Phạm Chí Bà La Môn đến hỏi Phật như thế này nè. Thưa Sa Môn Cồ Đàm, ông có thể nào mà đệ tử ông mà chết á, ông có thể ông tụng một bài kinh đệ tử ông siêu không? Gặp mình cái mình nói siêu là ông siêu phải không? Cho người ta theo, đúng không? Nhưng mà Phật không nói như thế. Phật nói như, giả như có một người lấy một hòn đá bỏ vô giếng, 10 ông thầy Bà La Môn đến tụng, tụng một bài kinh, tụng xong rồi nói như thế này: đá ơi ngươi hãy nổi lên, đá ơi ngươi hãy nổi lên. Nổi không? Ông nói không nổi. Phật nói tại sao không nổi? Nặng quá, chìm. Phật nói cũng như thế, một người mà làm 10 cái nghiệp ác, sát sanh, trộm cướp, tà dâm, nói dối, uống rượu, giết đủ thứ chuyện hết thì chắc chắn nó phải chìm. Và Phật nói giả như có một người cầm một lít dầu thơm đổ xuống giếng, sau khi mà đổ xuống giếng rồi đó thì 10 ông thầy Bà La Môn đến tụng một hồi, nói dầu ơi ngươi hãy chìm xuống, dầu ơi ngươi hãy chìm xuống, chìm không? Nó không. Tại sao không chìm? Bởi vì nó quá nhẹ. Nhẹ thì nó làm gì? Nổi lên. Thì một người mà tạo được 10 cái thiện pháp rồi đó thì tức khắc người đó chết, người đó được an ổn, người đó được hạnh phúc. Mà nó cộng thêm cái cận tứ nghiệp nữa nha, nó cộng thêm nữa. Nhờ cái trợ duyên đó người đó tức khắc giải thoát. Bây giờ quý Phật tử nghiệm lại trong cuộc đời mình cái công phu. Quý Phật tử chỉ cần mà cầm một cây nhang thôi, quý Phật tử biết cái pháp tu của mình liền. Cái gì mà nó rớt xuống? Tàn nhang rớt xuống. Cái gì nó bay lên? Khỏi bay lên. Có nghĩa là tại sao nó rớt xuống? Bởi vì bản chất nó nặng. Cái gì nó bay lên? Bản chất nó nhẹ. Có nghĩa là mình muốn được giải thoát an ổn hay không á, mình đừng có đợi chết. Ông thầy cầu siêu. Tôi là người xuất gia mà tôi phạm giới, tôi cướp của, tôi giết người. Quý Phật tử đến cầu hay là ông thầy tôi ông cầu cũng không siêu được nữa. Đúng không? Cho nên đạo Phật mới nói là hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi, thắp đuốc với chánh pháp. Hãy tự mình làm hòn đảo cho chính mình, không nương tựa ai khác hết. Lời của Phật dạy là chỉ một nửa thôi. Khai thị là của Phật, ngộ nhập chi kiến là mình. Cho nên trả cái thế giới tự do hết cho mình định đoạt. Cho nên lúc mình còn sống mình ráng phấn đấu. Còn cái sự trợ duyên khai thị là cái chuyện đó gọi nãy tôi nói đó, năm ăn năm thua. Đây tôi xin kể câu chuyện cho quý Phật tử thấy. Hồi xưa tôi làm nhà khách ở Trúc Lâm. Có cái bà này mới lên bà chửi bà ông thầy. Bà chửi không còn gì luôn. Tôi hỏi sao bà chửi mà ông thầy, bà không sợ đổ địa ngục quá. Bà nói đổ con khỉ, nó thẳng gì luôn. Tôi nói ồ bà có cái gì bức xúc lắm bà mấy chuyện gì nha. Tôi hay gặp những cái chuyện trường hợp lắm. Cái bà ngồi bà mới cởi. Bà nói bà có một đứa con gái, cái đi vượt biển, 2 năm sau cái nó không tin tức gì hết. Nó buồn lắm, cái bà cầm cái hình này đến cái ông thầy đó. Ông thầy ông nhìn, bà nói con nghe thầy nói thầy hay lắm, thầy nhìn tấm hình thầy biết người này sống hay chết, thầy giúp giùm con đi, thầy nhìn tấm hình con của con đi. Ông nhìn ông nói trời ơi nó chết thảm ghê á, nó chết thảm quá, nó đi biển nó chết. Bà khóc như mưa luôn. Bà nói bây giờ sao mà cầu siêu cho con nói siêu thầy. Thì con bà đi vượt biển ở đâu? Nếu mà ở Rạch Giá thì tôi ra biển Rạch Giá tôi làm, đi Vũng Tàu tôi ra Vũng Tàu, đi Mũi Né tôi làm, đi Nha Trang tôi làm chưa. Thì bà sau khi bà nói cái địa điểm xong rồi cái ông lên, ông cũng tụng bài kinh xong rồi sóng gió mà cái nó cuộn lên. Ông nói trời ơi con bà giờ trời sao nó chết thảm quá. Bà khóc như mưa nữa, tiếp tục khóc nữa. Bà khóc kỳ này lại tốn tiền nữa chứ, lập trái đen mà. Cái 3 năm sau gửi thơ rồi chết không? Đâu có chết đâu. Mình mất tin tức xong 3 năm sau cái nó tìm được liên lạc, nó gửi thơ và nó còn sống. Trời bây giờ bà gặp ông thầy bà chửi, gặp tôi bà cũng chửi luôn. Tôi ảnh hưởng. Mô Phật tôi cũng bị ảnh hưởng luôn. Tôi thầy chùa mà. Cho nên tôi mới ngồi, tôi giải thích bà, tôi nói bà không hiểu. Ông thầy tu cũng có người này người khác chứ, bà chửi không có được. Tôi nói cho bà nghe, bà chửi thì cũng được. Thì tôi giải thích bà một hồi xong rồi tôi cho bà mấy cuốn sách bà coi bà đọc. Rồi từ đó mới hiểu ra tinh thần của đạo Phật như thế nào. Quý Phật tử phải hiểu điểm đó, phải không? Cho nên mà quý Phật tử á, gặp ông thầy nào mà hỏi chắc ăn đó là cha con có siêu hay không thì quý Phật tử phải coi lại. Nên tôi nêu ra mình phải tin lời của Phật. Cho nên một hôm một cái ông hòa sĩ này nè, ông đến ông gặp vua, gọi là vua Tời Cảnh Công. Vua Tời Cảnh Công hỏi như thế này nè: trên đời này nè, vẽ cái gì là khó nhất? Thì ông hòa sĩ này ông nói vẽ mèo chó là khó nhất. Hỏi ủa tại sao mèo chó vẽ khó? Bởi vì con mèo nó có 4 chân, con chó nó có 4 chân mà mình vẽ 3 chân người ta phát hiện liền, đúng không? Ví dụ con chó mà cái tay nó dính lên mình vẽ cụp xuống người ta biết mình vẽ chọc, rất là khó. Thì ông hỏi thêm nữa, trên đời này vẽ cái gì dễ nhất? Thì ông hòa sĩ ông nói vẽ ma quỷ dễ nhất. Hỏi sao vậy? Bởi ai thấy mặt sao không được. Mù Phật tao nghĩ luôn. Đó, đây mình phải xác chứng gọi là Phật công lượng, chứ tôi cũng chưa chứng bằng thông. Nói là cha mẹ siêu thoát rồi tôi cũng chưa chắc ăn, đúng không? Đúng không? Rõ ràng. Thôi chúng ta nghỉ ha. Đúng giờ, quá giờ rồi đó. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đời tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo.